tôn giáo và bài thời sự nói về thư của Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục và quý Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam để minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chúng sinh nhập học Đại chúng viện và truyền chức linh mục. Tiếp theo đó là các tiết mục Một góc nhìn, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Người là ai sao tìm con giữa đêm khuya? Người là ai sao tìm con lúc con buồn? Người là ai đang khi con cô đơn, đang khi con ê chề thì người lại tìm con? Người là ai sao mà con chẳng nhớ ta? Người là ai con dường như chẳng biết người? Người là ai đang khi con buông xuôi, đang khi con tuyệt vọng, người dạy con hy vọng? Người là ai? Người là ai? Người cần gì nơi con? Người được gì nơi con mà người lại đến tìm con?
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 40 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ." Kẻ khác rằng: "Ông này là đấng Kitô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói, đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao?" Vậy, vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điều ông ấy về đây?" Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy." Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa." Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu. Ông nói với họ: "Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?" Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả." Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. Anh chị em thân mến, trên phần đất có đền thờ mộ thánh ở Jerusalem, người ta vẫn còn tranh luận gay gắt, thậm chí còn dùng cả vũ lực để xem phần đất này thuộc về tôn giáo nào, phần đất kia thuộc về tôn giáo nào. Điều ấy quả là đau lòng biết mấy. Trích đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy dân chúng đang bị chia rẽ vì Chúa Giêsu. Bởi giáo huấn của người đi ngược lại những suy tính khôn ngoan của con người và đặt người môn đệ trước những chọn lựa dứt khoát, triệt để vì tin mừng. Để nhận ra Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài, cần có một tâm hồn luôn rộng mở trước chân lý. Phán đoán là một phương tiện cần thiết trong cuộc sống để phân định, nhưng có thể đó cũng là một trở ngại để tiếp cận chân lý vì những định kiến cá nhân. Thật vậy, nước trời sẽ luôn thuộc về những ai có tâm hồn trẻ thơ, luôn biết buông mình trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Quả vậy, vấn đề Giêsu thời nào cũng có. Chưa bao giờ nhân loại đạt được sự đồng thuận trong chân lý về chính người. Khi kết thúc trình thuật, chúng ta thấy rằng tác giả Gioan nói, ai nấy về nhà mình. Cuộc trở về đó có thể có hai thái độ, khăng khăng giữ ý kiến, thay đổi lập trường, chấp nhận ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Cá nhân chúng ta cũng vậy, vấn đề Chúa Giêsu không chỉ xảy ra một lần trong cuộc đời chúng ta. Có lúc chúng ta quan niệm Chúa Giêsu là Chúa để rồi sốt sắng, nhiệt thành. Có lúc chúng ta dửng dưng, nguội lạnh, thậm chí có những lúc chúng ta sống như thể không có Thiên Chúa. Trong những ngày còn lại của mùa chay này, đây là lúc thuận tiện chúng ta trở lại căn phòng nội tâm của mình và đối diện với câu hỏi, đối với tôi, hiện giờ Chúa Kitô là ai? Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống theo chân lý mà không sợ hãi hay chịu lung lạc bởi dư luận. Xin cho chúng con được chịu đau khổ với Ngài, ngõ hầu cùng được hưởng phúc vinh quang với Ngài. Amen.
Người là ai? Sao tìm con giữa đêm khuya? Người là ai? Sao tìm con lúc con buồn? Người là ai? Đang khi con cô đơn, đang khi con ê chề, thì người lại tìm con. Người là ai? Con chẳng nhớ ra người là ai, con dường như chẳng biết người. Người là ai, đang khi con buông xuôi, đang khi con tuyệt vọng, người dạy con hy
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Hy Lạp. Sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 3 vừa qua, tại điện tông tòa của Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp là ông Carolos Papoulias. Cuộc thảo luận thân mật của hai vị đã xoay quanh mối quan hệ tốt đẹp hiện có giữa Tòa Thánh và Hy Lạp và các vấn đề cùng quan tâm, chẳng hạn như tình trạng pháp lý của các cộng đồng tôn giáo, vai trò của tôn giáo trong xã hội và sự hợp tác đại kết. Hai vị cũng bàn đến những hậu quả xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cũng như sự đóng góp của Hy Lạp trong Liên minh châu Âu. Cuối cùng, hai vị bày tỏ mối quan tâm về tương lai của các cộng đoàn Kitô hữu tại Trung Đông, các bất ổn chính trị và các tình huống xung đột đang diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Tổng thống Carlos Papoulias sau đó đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Dominic Monberti, Bộ trưởng quan hệ với các nước. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nói đến sự cần thiết dấn thân và chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì tin mừng nơi các Kitô hữu. Sáng thứ Ba, ngày mùng 1 tháng 4 vừa qua, tại nhà nguyện cư xá Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ, và trong bài giảng, Ngài đã nói đến sự cần thiết để các Kitô hữu thực sự cam kết dấn thân và chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì tin mừng. Dựa vào bài tin mừng của thánh lễ trong ngày, nói về việc Chúa Giêsu chữa lành cho bệnh nhân bại liệt vào ngày Sa-bát, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến cả hai tình trạng bất ổn. Thứ nhất là nơi bệnh nhân, người được chữa lành, và thứ hai là nơi những người biệt phái, những người bắt bớ và âm mưu chống lại Chúa Giêsu, vì Ngài chữa lành người bệnh vào ngày Sa-bát. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến nhiều Kitô hữu, kể cả những người công giáo, nhưng không có sự nhiệt tâm, thậm chí còn làm đau lòng. Họ vẫn ở trong giáo hội, vẫn đi lễ mỗi Chủ nhật, nhưng vẫn sống trong tình trạng ù lì. Họ giữ đức tin cho họ, và họ cảm thấy không cần chia sẻ niềm tin này cho người khác. Mỗi người sống cho riêng mình, một cuộc sống tĩnh lặng. Nhưng nếu bạn khuấy động, làm một điều gì đó, thì bạn sẽ bị chỉ trích là, không, đừng làm, hãy để yên như vậy, đừng thay đổi. Đây là một căn bệnh nơi các Kitô hữu. Thái độ này đã làm tê liệt lòng nhiệt thành tông đồ, làm cho đời sống Kitô hữu khựng lại và thoải mái, nhưng không phải theo hướng tích cực. Họ không bận tâm bung ra ngoài để rao giảng tin mừng. Họ đã bị gây mê. Bị gây mê là một thái độ tiêu cực. Nó biến dạng thành một thứ thần lười trong con người. Đó là điều thực sự rất buồn. Họ là những người không có ánh sáng. Và đây là căn bệnh của Kitô hữu chúng ta. Chúng ta vẫn đi lễ mỗi Chủ nhật, và cho như thế là đủ. Rồi chúng ta nói, làm ơn đừng quấy rầy tôi. Không có lòng nhiệt thành tông đồ, sẽ không làm gì hữu ích cho giáo hội. Đã có nhiều Kitô hữu như thế này. Sự ích kỷ, thần lười trong người, là một tội lỗi chống lại lòng nhiệt thành tông đồ, chống lại ước muốn nói về Chúa Giêsu cho người khác. Đức Thánh Cha nói, trong đoạn tin mừng này, Chúa Giêsu bị chỉ trích và bị kết tội phá lệ luật, vì Ngài chữa lành người bệnh ngày Sa-bát. Các Kitô hữu mà không để không gian cho ân sủng của Thiên Chúa và đời sống Kitô hữu chỉ gồm các thủ tục giấy tờ, các giấy chứng nhận, đó là kẻ đạo đức giả. Không được làm phép lạ vào ngày Sa-bát ư? Ân sủng của Thiên Chúa không tuôn đổ vào ngày Sa-bát sao? Suy nghĩ như vậy, họ đóng cửa không cho ân sủng của Thiên Chúa tuôn vào. Họ không thể tiến về phía trước với lòng nhiệt thành tông đồ, bởi vì họ đã ở lì trong mình, trong nỗi buồn của mình và sự oán giận của mình. Như vậy họ đã đóng cửa với ơn cứu rỗi. Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích rằng những cám dỗ phạm tội chắc chắn sẽ đến. Chúng ta phải học để bảo vệ chính mình. Giáo hội được ví như một bệnh viện dã chiến mà ở đó rất nhiều người cần được chữa lành. Chúng ta có muốn được chữa lành không? Chúa ban cho chúng ta ân sủng để thực hiện được mọi thứ. Ngài sẽ chữa lành cho chúng ta như đã làm cho người bại liệt. Và Ngài sẽ nói với chúng ta rằng, từ đây đừng phạm tội nữa. Có hai câu trong đời sống Kitô hữu là, bạn có muốn được chữa lành không? Và đừng phạm tội nữa. Trước hết, Chúa chữa lành, rồi sau đó Ngài nói, đừng phạm tội nữa. Ngài nói với tất cả sự dịu dàng và yêu mến. Và đây là cách của đời sống Kitô giáo. Cách nhiệt tình tông đồ. Nhờ vậy mới có thể tiếp cận với những người bị tổn thương trong giáo hội. Nó phải là một câu nói trên môi miệng của anh chị em. Bạn có muốn được chữa lành không? Và đừng phạm tội nữa. Hai câu này của Chúa Giêsu đẹp hơn nhiều so với thái độ ù lì của bệnh lười hay thái độ đạo đức giả. Tin Roma công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ tại Jerusalem giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Chính Thống Athinagoras. Chương trình cụ thể như sau. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 8 giờ 15 phút sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 5 và đến phi trường Amman, thủ đô Jordani lúc 1 giờ trưa. Sau nghi thức tiếp đón và viếng thăm quốc vương và hoàng hậu Jordani, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền nước này vào lúc gần 2 giờ rưỡi chiều. Tiếp đến, vào lúc 4 giờ chiều, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân vận động quốc tế ở thủ đô Amman, rồi viếng thăm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa bên bờ sông Jordan. Sau cùng Đức Thánh Cha sẽ gặp người tị nạn và các bạn trẻ khuyết tật lúc 7 giờ 15 phút tại nhà thờ gần đó. Sáng Chủ nhật, ngày 25 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ giả từ Jordani đáp trực thăng đến thành Bethlehem lúc gần 9 giờ rưỡi. Ngài sẽ được Tổng thống Palestine tiếp đón hội kiến và gặp gỡ chính quyền Palestine vào lúc 10 giờ, trước khi cử hành thánh lễ lúc 11 giờ tại quảng trường Máng Cỏ. Sau thánh lễ, lúc 1 giờ rưỡi trưa, Ngài sẽ dùng bữa với các gia đình tại tu viện dòng Francisco Casanova tại Jerusalem. Ban chiều lúc 3 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng hang đá nơi Chúa Giêsu sinh ra, rồi chào thăm các trẻ em thuộc các trại tị nạn tại trung tâm Phượng Hoàng. Lúc 3 giờ 45 phút chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha giả từ Palestine để đáp trực thăng tới phi trường quốc tế Tel Aviv của Israel. Sau nghi thức tiếp đón, Ngài dùng trực thăng để tới Jerusalem. Lúc 6 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha gặp Đức Thượng Phụ Bartholomaios Đệ Nhất, giáo chủ chính thống Constantinople ở tòa khâm sứ tòa thánh ở Jerusalem, và hai vị ký vào một tuyên ngôn chung. Tiếp đến, vào lúc 7 giờ, tại đền thờ mộ thánh có cuộc gặp gỡ đại kết, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athinagoras. Ban tối, Đức Thánh Cha dùng bữa với các vị thượng phụ và giám mục cùng đoàn tùy tùng tại tòa thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Sáng thứ hai ngày 26 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ gặp vị Đại Mufti Hồi giáo tại trụ sở Đại Hội đồng Đền thờ Hồi giáo Jerusalem. Rồi Ngài viếng bức tường phía Tây của thành Jerusalem, quen gọi là bức tường than khóc, trước khi đặt vòng hoa trên núi Herzl, cũng ở Jerusalem. Sau đó lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha viếng Bảo tàng viện Yad Vashem, tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái. Trong các sinh hoạt kế tiếp, Đức Thánh Cha viếng thăm hai vị đại rabbi của Israel và hội kiến riêng với thủ tướng nước này tại trung tâm Đức Bà ở Jerusalem. Ban chiều cùng ngày, lúc 3 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đến thăm Đức Thượng Phụ Bartholomeos tại tòa nhà trước thánh đường chính thống Veri Gadilei trên núi Cây Dầu. Lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ Gethsemani cạnh vườn Cây Dầu trước khi cử hành thánh lễ với các vị bản quyền công giáo tại thánh địa tại nhà tiệc ly ở Jerusalem, rồi ra phi trường đáp máy bay lúc 8 giờ 15 phút tối để trở về Roma, dự kiến vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng chương trình trên đây cho thấy việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thánh địa đang tiến hành như dự định. Tòa thánh biết rằng tại Israel đang có tình hình căng thẳng vì cuộc đình công của công đoàn ngoại giao, nhưng tòa thánh hy vọng các tiếp xúc chính thức sẽ sớm được mở lại với nhà chức trách có thẩm quyền để chuẩn bị thích đáng cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng tình yêu trong hôn nhân là phản ánh của Thiên Chúa. Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, mùng 2 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về hôn nhân để kết thúc loạt bài giáo lý về các bí tích. Ngài nói, bí tích này dẫn chúng ta vào trung tâm ý định của Thiên Chúa. Đó là ý định giao ước với dân người, với tất cả chúng ta. Ý định hiệp thông. Chúng ta được tạo dựng để yêu thương, như phản ánh của Thiên Chúa và tình yêu của người. Khi một người nam và một người nữ cử hành bí tích hôn nhân, Thiên Chúa làm cho hai người nên một. Kinh Thánh nói một cách mạnh mẽ rằng, một xương, một thịt. Đây là mầu nhiệm hôn nhân. Tình yêu Thiên Chúa được phản ánh nơi các đôi vợ chồng quyết định chung sống với nhau. Sau đó Đức Thánh Cha nói đến thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thư này đề cập đến ơn gọi đặc biệt của hôn nhân, vốn phải được coi là một sự thánh hiến. Giáo hội là hiền thê của Đức Kitô. Qua những điều bình thường của cuộc sống, vợ chồng phải làm cho tình yêu mà Chúa Kitô yêu thương hội thánh trở nên có thể nhìn thấy được. Điều quan trọng là phải giữ cho mối liên kết với Thiên Chúa được sống động. Đó là nền tảng của mối dây liên kết hôn nhân. Khi gia đình cầu nguyện, mối dây liên kết ấy sẽ được duy trì. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sức mạnh của lời cầu nguyện trong đời sống hôn nhân. Đúng là có rất nhiều khó khăn, như công việc, tiền bạc thiếu thốn, con cái gặp rắc rối. Vợ chồng nóng nảy và cãi nhau. Vì vậy, trong đời sống hôn nhân vẫn luôn có những cãi vã. Có khi đĩa bát cũng bay. Nhưng chúng ta đừng buồn vì điều đó. Thân phận con người là như thế. Bí quyết thực sự là tình yêu thì mạnh hơn những cuộc cãi vã. Và vì thế, tôi luôn luôn khuyên các đôi vợ chồng, đừng bao giờ kết thúc một ngày có cãi vã mà không làm hòa với nhau. Đức Thánh Cha nói vui, để làm hòa không cần cầu cứu đến Liên Hiệp Quốc, chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một cái ôm và hẹn nhau ngày mai. Ngày mai là một ngày khác. Cuộc sống là như thế. Chúng ta phải tiến về phía trước và can đảm muốn sống chung với nhau. Kết luận, Đức Thánh Cha nhắc lại ba từ phải luôn được nói đến ở trong nhà là xin làm ơn, cảm ơn và xin lỗi. Đối với Đức Thánh Cha, ba từ này, cùng với việc vợ chồng cầu nguyện cho nhau và làm hòa với nhau vào cuối ngày, là những điều kiện để đời sống hôn nhân tiến triển. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư của Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam để minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chúng sinh nhập học Đại Chúng Viện và truyền chức linh mục do Duy An phụ trách.
Tòa Giám mục Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh, Việt Nam. Bắc Ninh ngày 27 tháng 3 năm 2014. Minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chủng sinh nhập học Đại Chủng Viện và truyền chức linh mục. Kính gửi Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng kính gửi quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý Đức Cha, chiều thứ Năm ngày 20 tháng 3 năm 2014, với tư cách là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, con đã đến Ban Tôn giáo Chính phủ gặp gỡ và trao đổi với vụ pháp chế thanh tra Ban Tôn giáo về một số vấn đề liên quan tới tôn giáo. Cùng đi với con có Cha Thư ký Giáo tỉnh Hà Nội và Cha Thư ký Tòa Giám mục Bắc Ninh. Về phía Ban Tôn giáo Chính phủ, có ông Nguyễn Khắc Huy, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra Ban Tôn giáo, bà vụ phó và một số cán bộ chuyên viên của ban. Cuộc trao đổi thân tình và cởi mở. Ông vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra nhấn mạnh các quy định và việc quản lý tôn giáo tại các địa phương phải phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, ông đã giải thích rõ những quy định pháp luật về hoạt động tôn giáo căn cứ trên các văn bản pháp luật sau đây. Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004. Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Căn cứ vào các văn bản nói trên và nội dung giải thích của ông vụ trưởng, con minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chủng sinh nhập học Đại Chủng Viện và truyền chức linh mục như sau. 1. Chủng sinh nhập học Đại Chủng Viện. Chủng sinh không phải thực hiện bất cứ thủ tục hành chính xã hội nào ngoài những giấy tờ Đại Chủng Viện yêu cầu. Các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Đại Chủng Viện. Như các sinh viên khác, chủng sinh có quyền tự do theo học tại Đại Chủng Viện, miễn là có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Căn cứ pháp lý dựa trên Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, điều 15 quy định rằng 1. Trước khi tuyển sinh, ban lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm gửi bản thông báo chi tiết tuyển sinh đến cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở Trung ương. 2. Công dân Việt Nam theo học tại trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 3. Truyền chức linh mục. Việc truyền chức linh mục hoàn toàn thuộc quyền tự do của các giám mục, miễn là theo đúng giáo luật. Các tòa giám mục hay dòng tu chỉ cần gửi bản đăng ký đến Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi người đã được truyền chức linh mục cư trú để được chính thức hoạt động tôn giáo theo luật định. Bản đăng ký theo mẫu tại thông tư số 01/2013/TT-BNV. Căn cứ pháp lý dựa trên pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, điều 22 quy định rằng 1. Việc phong chức, phong phẩm trong tôn giáo được thực hiện trong hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo và đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 2 điều này. 2. Người được phong chức, phải đáp ứng các điều kiện sau đây mới được nhà nước thừa nhận. A. Là công dân Việt Nam có tư cách đạo đức tốt. B. Có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc. C. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm đăng ký về người được phong chức với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, điều 19 quy định rằng, đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 điều này, như phong chức linh mục, tổ chức tôn giáo thực hiện phong chức có trách nhiệm gửi bản đăng ký đến Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi người đó cư trú và hoạt động tôn giáo. 3. Bản đăng ký của tổ chức tôn giáo nêu rõ họ và tên, phẩm trật, chức vụ, phạm vi phụ trách, tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký. 4. Thời hạn trả lời. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ, đối với trường hợp theo quy định tại khoản 2 điều này, nếu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh không có ý kiến khác, thì người được phong chức, được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã được đăng ký. Con xin kính gửi Đức Cha Chủ tịch và Quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục bản minh định trên để nắm rõ thủ tục hành chính xã hội và thống nhất thực hiện, nhằm góp phần thi hành chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính của nhà nước. Hiệp thông trong Chúa Kitô, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh đã ký.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sự trinh khiết vì nước trời, nâng cao phẩm giá hôn nhân. Sự trinh khiết và độc thân vì nước Chúa, không những không làm giảm chút nào phẩm giá của hôn nhân, mà ngược lại, chúng giả thiết phải có phẩm giá đó và làm cho nó được vững mạnh thêm. Hôn nhân và sự trinh khiết là hai cách thức để diễn tả và sống một mầu nhiệm duy nhất là giao ước giữa Thiên Chúa với dân Ngài. Ở đâu không có sự kính trọng đối với hôn nhân, thì ở đó cũng không thể nào có sự trinh khiết tận hiến. Ở đâu người ta không nhìn phái tính con người như là hồng ân to lớn của Đấng Tạo Hóa, thì ở đó việc từ bỏ phái tính vì nước trời mất đi ý nghĩa của nó. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói rất đúng như sau: bôi lọ hôn nhân thì đó là làm giảm đi vinh quang của sự trinh khiết. Ca ngợi hôn nhân thì đó là gia tăng sự khâm phục phải có đối với sự trinh khiết và làm cho sự trinh khiết đó được chiếu sáng hơn. Bởi vì điều gì chỉ xuất hiện như là một điều tốt khi người ta so sánh nó với một điều xấu, thì không thể là một điều tốt thật sự. Nhưng điều gì tốt đẹp hơn những điều chắc chắn tốt, thì điều đó là điều tốt nhất. Trong sự trinh khiết, con người sống chờ đợi trong thân xác mình cuộc hôn nhân cánh chung của Chúa Kitô với giáo hội, và trao hiến mình hoàn toàn cho giáo hội trong niềm hy vọng rằng Chúa Kitô cũng sẽ trao hiến chính người cho giáo hội trong chân lý trọn hảo đời sống trường sinh. Như thế, trong sự trinh khiết, con người loan báo trước trong thân xác mình thế giới mới đang đến, thế giới của sự phục sinh. Nhờ vào lời chứng như vừa nói trên, sự trinh khiết giữ gìn luôn sống động trong giáo hội cái ý thức về mầu nhiệm hôn nhân và bên vực mầu nhiệm hôn nhân này, chống lại mọi xúc phạm đến tính cách vẹn toàn của hôn nhân và làm cho hôn nhân bị nghèo nàn đi. Một khi giải phóng con tim con người được đặc biệt tự do ngõ hầu con tim đó được cháy lên nhiều hơn nữa ngọn lửa tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với mọi người. Sự trinh khiết chứng nhận rằng nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài là viên ngọc quý giá mà người ta phải yêu chuộng hơn tất cả mọi giá trị khác, dù cho chúng có to lớn như thế nào đi nữa, và làm chứng rằng cần phải đi tìm viên ngọc quý giá đó như là giá trị duy nhất có tính cách vĩnh viễn. Chính vì thế mà giáo hội trong suốt lịch sử của mình đã luôn luôn bên vực tính cách trỗi vượt của sự trinh khiết trên hôn nhân, vì mỗi dây liên kết đặc biệt của ân đoàn rủng này với nước Thiên Chúa. Dù chối từ việc sinh sản thể xác, người giữ mình trinh khiết trở nên phong nhiêu trên phương diện tinh thần, làm cha làm mẹ của đông số người, và như thế cộng tác vào việc làm cho gia đình trở nên tròn hảo theo ý định của Thiên Chúa. Những đôi bạn Kitô có quyền chờ đợi từ những con người sống trinh khiết, gương sống tốt lành và lời chứng cho lòng trung thành với ơn gọi cho đến chết. Cũng như đối với các đôi bạn, việc trung thành với ơn gọi hôn nhân có thể đôi khi trở nên khó khăn và đòi hỏi hy sinh, hãm mình, quên mình, thì đối với những ai sống sự trinh khiết, cũng có thể xảy đến như vậy. Lòng trung thành của những ai sống sự trinh khiết, cả trong khi gặp thử thách, phải nâng đỡ cho sự trung thành của các đôi bạn. Sau cùng, những suy nghĩ trên về sự trinh khiết có thể soi sáng và trợ giúp cho những ai vì những lý do ngoài ý muốn của họ không thể kết hôn và đã chấp nhận sống tình trạng độc thân hiện tại của mình trong tinh thần phục vụ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 10 năm 1954, Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố thông điệp Angelii Reginae, trình bày các lý do lịch sử thần học của quyết định chấp nhận tước hiệu nữ vương của Đức Maria, và ngày 1 tháng 11, nhân dịp kết thúc Đại hội Quốc tế Thánh Mẫu Học, Đức Pio XII đã tuyên bố thành lập lễ nhớ Đức Maria nữ vương mừng vào ngày 31 tháng 5. Trong việc cải cách lịch phụng vụ Roma năm 1969, lễ nhớ Đức Maria nữ vương đã được rời vào ngày 22 tháng 8 thay vì 31 tháng 5. Tức là 8 ngày sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lý do là vì như thế xuất hiện rõ ràng hơn mối dây nối kết vương quyền của Mẹ Thiên Chúa với biến cố hồn xác lên trời của Mẹ. Vì thế để có được một ý nghĩa sâu xa hơn, lịch phụng vụ mới đã để lễ nhớ trái tim vẹn sạch Trinh Nữ Maria trước kia cử hành vào ngày 22 tháng 8 gần với lễ kính rất thánh trái tim Chúa Giêsu hơn, cũng như đã để lễ Đức Maria Nữ Vương 8 ngày sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vinh hiển. Ngoài ra điều này cũng phù hợp với tinh thần phụng vụ trong điệp ca Kinh Magnificat ngày 15 tháng 8 hát rằng: Anh em hãy vui mừng vì hôm nay Đức Maria đã lên trời, như Chúa Kitô Mẹ thống trị mãi mãi. Công đồng Trung Vatican II cũng kết hợp hai biến cố khi khẳng định rằng Đức Trinh Nữ vô nhiễm được gìn giữ khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời, cả hồn lẫn xác, và được Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ, để nên giống con Ngài trọn vẹn hơn là Chúa các Chúa, đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Tài liệu Marialis Cultus của Đức Phaolô VI khẳng định rằng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời được kéo dài bởi lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương được cử hành 8 ngày sau đó. Nó là việc chiêm ngưỡng đấng được ngự bên cạnh vua các thế kỷ, rạng ngời như nữ vương và bầu cử như người mẹ. Hai từ nữ vương, mẹ hay hiền mẫu và hoàng hậu luôn luôn hiện diện trong các công thức phụng vụ của lễ nhớ Đức Maria nữ vương. Việc cử hành mở đầu với ca nhập lễ, trích từ Thánh Vịnh 44 câu 10. Bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Nhưng lời nguyện đầu lễ và lời nguyện cuối lễ xác định rằng lễ nhớ tập trung vào Đức Maria như là mẹ chúng ta và là nữ vương. Lời tung hô trước phúc âm trong sách bài đọc tiếng Ý nhấn mạnh cả hai chiều kích. Chúng con kính chào mẹ, nữ vương thiên quốc. Mẹ là đấng đã cưu mang đấng cứu thế, xin bầu cử cho chúng con, hỡi đức nữ trinh khiêm nhường vinh hiển. Như thế đây là một nữ hoàng và cũng là mẹ, hay đúng hơn đây là một nữ hoàng vì là mẹ của vua các vua, và bởi vì mẹ thực thi vương quyền của mẹ đối với chúng ta như là hiền mẫu. Bối cảnh thần học này nghĩa là sự kiện Đức Maria là nữ vương bởi vì là mẹ, hiện diện một cách kín ẩn trong lời nguyện đầu lễ, cũng như trong lời nguyện trên lễ vật. Lời nguyện đầu lễ để vương quyền hiền mẫu của Đức Maria đối với chúng ta, bên cạnh sự kiện mẹ là Đức Trinh Nữ Mẹ, từ đó Đức Kitô con Thiên Chúa sinh ra. Lời nguyện trên lễ vật nói lên nội dung của ngày lễ trong việc tươi vui tưởng nhớ mẹ Chúa. Nhưng sự kiện Đức Maria là nữ vương lại được khẳng định một cách rõ ràng bởi hai bài đọc được sách bài đọc tiếng Ý đề nghị cho ngày lễ. Thật thế, lời sấm của ngôn sứ Isaiah trong chương 9 câu 1 tới câu 6 của bài đọc 1, loan báo việc sinh ra của một trẻ em mang trên vai phẩm giá vương quyền và người ta gán cho em bé đó một loạt các tước hiệu đặc biệt. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu người là Cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Làm sao không nhận ra trẻ thơ đó trong lời sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria? Và này đây, tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Như thế chức làm mẹ Thiên Chúa kết hiệp Đức Maria một cách mật thiết với con mẹ, và cũng khiến cho mẹ tham dự vào các nhiệm vụ cứu thế của Chúa, trong đó có vương quyền. Ngoài ra trong câu 43 chương 1, phúc âm Thánh Luca lần đầu tiên gọi Đức Giêsu là Chúa. Trong ngôn ngữ của Thánh sử Luca, từ Chúa được dùng cho Chúa Kitô là từ hay tước hiệu cứu thế, bao gồm ý tưởng của quyền bính và sự thống trị. Và Đức Maria được bà Elizabeth gọi là mẹ của Chúa tôi, với tất cả các hiệu quả văn hóa đối với mẹ vua là nữ hoàng mẹ hay hoàng thái hậu. Đây là lý do thần học đầu tiên biện minh cho vương quyền của Đức Maria đã được Đức Giáo hoàng Pio XII khai triển rộng rãi. Nhưng rất tiếc là trong các văn bản phụng vụ ngày lễ thiếu một quy chiếu rõ ràng và một nền tảng thần học khác của vương quyền của Đức Maria đã được đưa ra ánh sáng trong thông điệp Angelii Reginam hay sự kiện sự tham dự của mẹ vào việc thành toàn ơn cứu độ. Lời nguyện trên lễ vật xin Chúa Kitô con người Thiên Chúa là đấng đã tự hiến mình vì chúng con như chiên con không tỉ ố trên thập giá, trợ lực và giúp chúng con, nhưng lại không nhắc tới phần đóng góp hoàn toàn đặc biệt của Đức Trinh Nữ Mẹ. Giờ đây biết chắc rằng Đức Trinh Nữ đã cộng tác với đấng cứu thế trong công trình cứu độ thế giới, thì thật là phải lẽ cho rằng mẹ cũng tham dự vào vương quyền mà Đức Giêsu con mẹ đã chinh phục được với chính máu của người đã đổ ra. Như thế sự kiện không nhắc tới điều này một cách rõ ràng quả là một thiếu sót thần học trong các công thức phụng vụ mà trong thánh lễ của Đức Giáo hoàng Pio XII chúng khẳng định như sau. Mẹ thật có phúc hỡi đức trinh nữ Maria, bởi vì dưới chân thập giá Chúa, mẹ đã nhẫn nhục, giờ đây mẹ cai trị với người muôn đời. Nơi khác nữa chúng nhắc lại rằng Đức Maria, nữ vương trên trời và là bà Chúa Vũ Hoàn, đã đứng gần thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trong nỗi khổ đau sâu xa nhất. Chúng ta còn có thể nói gì nữa liên quan tới mọi khía cạnh kinh thánh thần học khác có khả năng khiến cho chuyện của Đức Maria được sát với các vấn đề của con người ngày nay và con người thuộc mọi thời đại hay không? Chẳng hạn tại sao lại không nêu bật vương quyền của Đức Maria là hiệu quả cuộc sống tận hiến và phục vụ của mẹ, và mẹ còn có thể diễn tả vương quyền đó trong hình thái phục vụ như là mẹ như thế nào? Tại sao lại không nhắc tới một cách rõ ràng cho các người nghèo của Thiên Chúa biết rằng Thiên Chúa trung thành với các lời hứa của người và người đã không thay đổi kiểu hành động bằng cách cho thấy Thiên Chúa đã nâng Đức Maria thành Nazareth, một thiếu nữ khiêm tốn và nghèo nàn, lên cao thế nào, thì người cũng sẽ nâng cao tất cả những người ngày nay bị bách hại và hạ nhục vì trung thành với tin mừng như vậy. Đây là một thiếu sót trên bình diện nhân chủng. Dĩ nhiên là trong điệp khúc hiệp lễ có nhắc tới lời bà Elizabeth chúc tụng Đức Maria, cũng như điệp khúc của bài Thánh Thi Magnificat Kinh Triều. Phúc thay Đức Trinh Nữ Maria, vì mẹ đã tin nơi lời Chúa, giờ đây mẹ cai trị với Chúa Kitô đến muôn đời. Và các lời cầu của các công thức chúc tụng xin với Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ là Hiền Mẫu và Hoàng Hậu cũng thương ban cho chúng con được đạt tới vinh quang con cái Chúa trên nước trời. Lời nguyện đầu lễ. Được tham dự bàn tiệc trên trời. Lời nguyện hiệp lễ. Lời cầu quy chiếu về lời Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ, các con sẽ được đồng bàn ăn uống với Thầy trong vương quốc của Thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Tuy nhiên xem ra vẫn còn quá ít, chưa đủ. Ít nhất từ các yếu tố này, chúng ta có thể tái lập thế quân bình trong việc cử hành, làm sao để đừng rơi vào nguy cơ kéo dài sự đối chọi giữa nữ vương trên trời ngự bên Thiên Chúa với người phụ nữ trong phúc âm, gần gũi với con người, trong khi chúng ta biết rằng trong giáo hội, mẹ chiếm chỗ cao trọng nhất sau Chúa Kitô và cũng gần gũi với chúng ta nhất. Xem ra văn bản lễ nghi đội triều thiên cho Đức Trinh Nữ Maria công bố năm 1981 hài hòa hơn và nó có thể đúc kết ý nghĩa tinh thánh, thần học và nhân chủng học của vương quyền của Đức Maria. Đức Kitô con Chúa, đấng đã tự hạ mình cho tới chết trên thập giá, rạng ngời trong vinh quang đời đời và ngự bên hữu Chúa, vua các vua và Chúa các Chúa. Và Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã tuyên bố là nữ tỳ của Chúa, được Chúa tuyển chọn là mẹ đấng cứu thế, và như là mẹ của các sinh linh, được nâng cao trên các ca đoàn thiên thần, ngự trị vinh hiển bên con của mẹ và cầu nguyện cho tất cả mọi người, trạng sư của ơn thánh và hoàng hậu của lòng thương xót. Lạy Cha, xin cho chúng con khi noi gương sống của các ngài, cũng hiến mình cho việc phục vụ Chúa và sẵn sàng với nhau trong tình bác ái. Như thế khi chiến thắng ích kỷ và tự hiến không dè dặt, chúng con sẽ chu toàn luật Chúa và đem các anh chị em khác về với Chúa. Xin cho chúng con tươi vui sống khiêm tốn và khó nghèo trên trần gian này, để một ngày kia đạt vinh quang trên trời, nơi chính Chúa sẽ trao triều thiên sự sống cho các tôi tớ tín trung của Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Vang lên những cung đàn người ca tình yêu Chúa qua muôn kiếp muôn đời, người đã yêu nhân thế dù thế nhân bạc ngon. Vui lên hỡi ai người ngược xuôi cùng năm tháng buồn ba giữa chờ đời, vì tình yêu Thiên Chúa vẫn hàng luôn đỡ. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta ngàn đời chiêm hát ca, ta tung Chúa thiên tòa tình yêu thương bao la. Ngài ban cho riêng ta ngàn năm không phôi pha. Trên cao Chúa âm thầm nhìn con đầy âu yếm, sao con vẫn hững hờ vì đời con tội lỗi mà Chúa luôn chờ lo. Mong con sẽ quay về, về bên tình yêu Chúa, cho con sống an bình vì tình yêu Thiên Chúa dắt dìu qua tháng năm.
Bình thường chỉ bán xôi, nhưng vào ngày mừng phụ nữ như hôm nay, bán hoa hồng lời hơn. Vì thế chị tranh thủ ngày này bán hoa hồng để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Buổi sáng giá cành hồng lên tận trời xanh 20.000 đồng, nhưng rồi giá cũng từ từ rớt xuống theo ông mặt trời. Hoàng hôn sụp xuống từ lâu, chị nhìn xuống giỏ hồng vẫn còn 5 đoá. Chị nghĩ, bây giờ ai trả 5.000 đồng cho 5 đoá, chị cũng bán, coi như cú vét chót vậy. Bỗng có tiếng cất lên, nè, hết 8 hồng này bao nhiêu? Chị trả lời, dạ, 5 đoá, 5.000. Chú mua mấy bông? Ông trả lời, mua tất. Vừa nói, ông vừa đưa chị tờ 50.000 đồng và nói, khỏi thối. Hôm nay ngày phụ nữ mà, chị mừng rỡ, bó 5 đóa hoa, nằm với tờ giấy trắng tinh, mỏng manh, được cắt cẩn thận, thành hình những cành hoa. Chị đưa đóa hoa cho ông. Ông cầm trao lại cho chị, tặng chị nè, ngày phụ nữ về sớm với chồng con đi. Chị bỗng ngại ngùng nói, thôi chú mang về tặng vợ đi. Ông trả lời, vợ tôi có từ sớm rồi. Nói xong, ông nổ máy xe, phóng xe đi rồi, ông vẫn còn ngoái lại và nói lớn cho chị đủ nghe. Về liền nha, không được bán tiếp. Chỗ hoa này tôi mua rồi, chị mà bán tiếp, tôi đòi tiền lại đó. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều lúc trong cuộc sống, ta cứ nghĩ rằng ta cần phải thực hiện những hành vi lớn lao, những công trình bề thế, những kế hoạch tầm cỡ, thì ta mới có giá trị và mới có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Điều đó không sai, nhưng có khi chỉ là những hành động nhỏ được làm với một tình yêu thương và sự chân thành. Chúng ta sẽ đem lại cho người khác niềm hạnh phúc bất ngờ, và chính chúng ta cũng được hưởng niềm vui đó. Nhiều lúc sự khắc nghiệt vốn có của cuộc sống, sự bận rộn, sự ích kỷ đã che lấp đi nơi ta sự tinh tế nhạy bén, lòng nhân hậu và quảng đại. Chủ nghĩa thực dụng ngày nay khiến ta chỉ biết bo bo cho cái tôi của mình, làm ta u mê trước những ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Ta đã lầm tưởng rằng chỉ khi ta khư khư củng cố cho cái tôi của mình thì ta mới hạnh phúc. Ta đã quên đi một chân lý, đó là hạnh phúc không chỉ có nhận mà còn biết mở lòng mình ra, biết trao ban và chia sẻ. Vì không thấu đáo chân lý căn bản này, mà chúng ta đã làm vụt mất đi không biết bao nhiêu cơ hội mà ta có thể đem lại niềm vui cho chính ta và người khác. Ta lướt qua cuộc sống quá nhanh, đến nỗi ta không còn nhìn thấy những hoàn cảnh đắng cay, những cảnh ngộ bi đát, những thân phận đáng thương để chia sẻ với họ. Ta cũng không cần phải đi đâu xa xôi để có thể thi thố tình yêu thương và chia sẻ với mọi người. Có thể ta chỉ cần một sự kiên nhẫn lắng nghe một nỗi niềm của người hàng xóm. Có thể chỉ là một hành động nhường ghế cho người già và trẻ em chốn công cộng. Cũng có thể chỉ là một cái nhường đường cho người khác nơi phố xá chật chội. Có thể chỉ là sự tận tâm với công việc, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp nơi công sở. Tất cả những hành vi ấy đều có một tầm ảnh hưởng lớn lao trong việc kiến tạo niềm vui và hạnh phúc cho mình và cho người. Vậy ta hãy xác tín lại rằng, sống là để mưu cầu hạnh phúc. Thế nên, ta phải biết chọn lựa những phương thế vừa chắc chắn, vừa bảo đảm, mang lại hiệu quả. Vậy ta hãy biết sống chậm, vừa đủ, để ta có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy những nhu cầu khẩn thiết nơi những ai đang cần đến sự chia sẻ của ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhanh tay sẻ chia những nỗi khốn cùng của anh chị em, vì chính sự sẻ chia và cảm thông ấy chính là phương thế hữu hiệu và chắc chắn, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cả chúng con và anh chị em chúng con nữa. Amen.
Dâng lên Chúa nhân hiền, tình yêu và ước muốn, tâm tư những vui buồn, cuộc đời bao gian khó, nguyện Chúa luôn che chở. Dâng lên Chúa thiên đình, đời con nhiều sai lỗi, xin thương xót giao hòa, vì tình yêu Thiên Chúa chính nguồn ơn thứ tha. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca, ca tụng Chúa thiên tòa. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.